Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tam Trọng Thành, Thụy My, Thu Hằng, Thùy Dương và Minh Anh. Xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm 31 tháng 8 2017. Gián điệp mạng Trung Quốc mở rộng tấn công Việt Nam. Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục để đối phó với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Pháp bảo vệ dự án cải cách luật lao động. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các nhà đối lập Việt Nam thách thức chính quyền trên Facebook. Kính thưa quý vị, công ty an ninh mạng FireEye hôm nay xác nhận thông tin các gián điệp mạng làm việc cho chính phủ Trung Quốc đã mở rộng tấn công vào các trang web của chính quyền và doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông. Thụy My cho biết thêm thông tin.
FireEye nói với hãng tin Anh là các cuộc tấn công đã diễn ra trong những tuần lễ gần đây và công ty này đã truy ra được thủ phạm là các gián điệp mạng Trung Quốc nhờ nhận diện được cơ sở hạ tầng tương tự như đã từng được sử dụng. Ông Bendrick, lãnh đạo nhóm chống gián điệp của FireEye, cho biết nếu trước đây tin tặc Trung Quốc nhắm vào các mục tiêu chính phủ thì nay họ đánh vào lĩnh vực thương mại đầy tiềm năng của Việt Nam và cố gắng thu thập được một lượng thông tin quy mô. Theo FireEye, cách thức tấn công là gửi cho những người đang tìm kiếm các thông tin về tài chính, những tài liệu bằng tiếng Việt. Khi người sử dụng mở ra, mã độc sẽ xâm nhập máy tính, gửi toàn bộ thông tin cho gián điệp mạng. Một số lớn công ty tại Việt Nam là mục tiêu của tin tặc Trung Quốc, trong đó có các định chế tài chính. Công ty an ninh mạng FireEye xác định thủ phạm là một nhóm được gọi là Kunim, vì trong quá khứ, chúng từng sử dụng tên miền kunim.com. Phương pháp tấn công tương đối đơn giản, nạn nhân thường là những người sử dụng Microsoft Word phiên bản trước 2012. Nhóm gián điệp mạng này tập trung vào Đông Nam Á, nhưng mục tiêu tấn công chính là Việt Nam và càng tăng cường hoạt động khi tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng.
Về thời sự Đông Bắc Á, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay đề nghị tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục để đối phó với Bắc Triều Tiên. Trọng Thành cho biết thêm.
Theo hãng thông tấn AFP, tổng ngân sách mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị cho năm tài chính tới là tương ương với khoảng 40 tỷ đô la, tức tăng 2,54% so với năm ngoái. Nếu yêu cầu này được chấp thuận thì đây sẽ là năm thứ 6 liên tiếp Tokyo tăng ngân sách quân sự. Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định nguồn kinh phí bổ sung sẽ giúp cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản có khả năng nâng cấp hệ thống lá chắn tên lửa trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tục tiến hành thử hỏa tiễn. Ngân sách bổ sung dự kiến dùng để trang bị thêm nhiều tổ hợp tên lửa SM-3, các hệ thống radar và dò tìm hỏa tiễn mới, cũng như các phương tiện thuộc hệ thống lá chắn chống tên lửa đạn đạo tầm trung Aegis trên bộ. Các giới chức Bộ Quốc phòng cho biết Nhật Bản cần được trang bị đầy đủ phương tiện để có thể bắn hạ mọi hỏa tiễn Bắc Triều Tiên lọt vào lãnh thổ nước này. Nguy cơ đối với Nhật Bản từ láng giềng Bắc Triều Tiên ngày càng hiện hữu, đặc biệt với vụ Bình Nhưỡng thử tên lửa hôm thứ Ba vừa qua bay qua lãnh thổ Nhật Bản.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis lại bất đồng về chiến lược xử lý hồ sơ Bắc Triều Tiên. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Poutet tường trình.
Nouvelle dissonance au sein de l'administration américaine, le Pentagone contredisant la Maison Blanche.
Lại có bất đồng bên trong chính quyền Mỹ, Lầu Năm Góc nói ngược với Nhà Trắng. Sau khi Bắc Triều Tiên bắn tên lửa bay qua không phận Nhật Bản, Donald Trump không còn đe dọa sẽ đổ bão lửa và căm hờn lên đầu Bình Nhưỡng nữa, mà chỉ tuyên bố ôn hòa hơn là Hoa Kỳ không loại trừ bất kỳ giải pháp nào. Tuy nhiên, hôm thứ Tư 30 tháng 8, trên mạng xã hội Twitter, nguyên thủ Mỹ lại lên giọng cứng rắn. Từ 25 năm qua, Mỹ thảo luận với Bắc Triều Tiên, và kết quả là chúng ta trở thành nạn nhân của sự bắt bí của Bình Nhưỡng. Ông kết luận, thảo luận không phải là một giải pháp. Thế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không chia sẻ ý kiến này. Trước mặt Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông James Mattis tuyên bố rằng vẫn có khả năng đàm phán. Ông nói, chúng tôi không bao giờ cạn kiệt các sáng kiến ngoại giao. Chúng tôi tiếp tục cùng nhau làm việc. Ngài Bộ trưởng và tôi cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân và các lợi ích của hai nước. Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng chủ trương một giải pháp ngoại giao. Điều này không có nghĩa là Mỹ sao nhãng việc chuẩn bị đối phó nếu như Kim Jong-un trở nên hung hăng hơn. Hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã bắn chặn thành công một tên lửa cùng loại với hỏa tiễn mà Bắc Triều Tiên đã bắn hồi cuối tuần qua. Theo đài truyền hình CBS, nếu như Bộ Quốc phòng Mỹ loại bỏ khả năng tiến tiến hành một chiến dịch quân sự truyền thống, thì Lầu Năm Góc dường như tính tới một cuộc tấn công tin học có sức tàn phá mạnh mẽ hơn nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng.
Lancé ce week-end par la Corée du Nord. Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết Hoa Kỳ đã điều vài chiến đấu cơ tân tiến nhất đến Hàn Quốc tập trận răn đe Bắc Triều Tiên. Hai oanh tạc cơ siêu thanh B-1B và bốn chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Không quân Mỹ đã đến tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trên vùng biển Đông của Hàn Quốc, bài tập giả định một cuộc tấn công cụ thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo nhận xét của hãng tin AP, sau mỗi lần căng thẳng gia tăng trên bán đảo, Hoa Kỳ thường gửi chiến đấu cơ đến Hàn Quốc. Trong khi đó, căng thẳng cũng gia tăng giữa các thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh hôm nay lên tiếng cáo buộc một số nước phá hoại mọi nỗ lực đàm phán. Lời chỉ trích này được đưa ra sau khi Nhật Bản và Anh Quốc kêu gọi một nghị quyết trừng phạt mới cứng rắn hơn. London muốn rằng những lệnh trừng phạt mới này có thể thúc ép Nga và Trung Quốc trả các lao động Bắc Triều Tiên về nước. Lao động nước ngoài là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho chế độ Bình Nhưỡng. Về thời sự nước Pháp, tháng 9 tới đây được cho là thời điểm nóng bỏng. Tổng thống Emmanuel Macron trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tuần báo Le Point đã kiên quyết bảo vệ dự án cải cách luật lao động mà ông đánh giá là một sự cải cách biến đổi sâu rộng. Tuyên bố này của ông trùng khớp với thời điểm Thủ tướng Chính phủ Edouard Philippe hôm nay công bố nội dung các sắc lệnh để tiến hành cải cách. Chương trình cải cách này nhằm sửa đổi một số văn bản luật và quy định có thể áp dụng cho luật lao động và giúp cho thị trường lao động Pháp linh hoạt hơn. Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp rất cao là 9,5%.
Về dự án cải cách quy định lao động biệt phái của châu Âu, cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Point nói trên, Tổng thống Pháp tiếp tục phê phán mạnh mẽ chính quyền Ba Lan. Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định quan điểm của Ba Lan là rất đáng quan ngại, có nguy cơ hủy hoại sự đoàn kết của châu Âu và thậm chí cả nền tảng của nhà nước pháp quyền. Tổng thống Pháp đưa ra các nhận định nói trên sau khi Thủ tướng Ba Lan lên tiếng chỉ trích phê phán trước đó của nguyên thủ Pháp về việc Ba Lan từ chối siết chặt quy định về lao động biệt phái.
Còn tại Ukraine, chính quyền nước này lại trục xuất thêm một nhà báo, lần này là một người Nga. Cách hành xử này của Ukraine đang làm dấy lên nhiều câu hỏi và chỉ trích. Thông tín viên RFI Sebastian Gobe tại Kiev tường thuật.
Il en sera de même pour tous ceux qui cherchent à discréditer l'Ukraine.
Biện pháp này sẽ được áp dụng đối với tất cả những ai tìm cách làm mất uy tín của Ukraine. Phát ngôn viên của cơ quan an ninh Ukraine SBU đã nói thẳng ra như vậy để biện minh cho việc trục xuất một nữ nhà báo Nga thuộc đài truyền hình Petri Kanal. Nhà báo này bị cấm nhập cảnh trong vòng 3 năm. Nhiều cơ quan truyền thông Nga, đặc biệt là đài truyền hình Petri Kanal, tiến hành các hoạt động tuyên truyền và đưa tin giả bất lợi cho Ukraine. Do vậy, việc cấm nhập cảnh có thể được đưa ra vì lý do an ninh quốc gia trong khuôn khổ cuộc chiến hoành hành tại Ukraine từ năm 2014. Thế nhưng có một câu hỏi được đặt ra, tại sao cho phép nhà báo này nhập cảnh tác nghiệp để rồi sau đó lại trục xuất, trong khi ai cũng biết là người này đưa tin không thẳng thắn? Một nữ nhà báo Nga khác cũng đã từng chịu chung số phận ngày 15 tháng 8 vừa qua. Rồi có hai nhà báo Tây Ban Nha bị chặn giữ tại sân bay Kiev ngày 29 tháng 8, cho dù trước đó họ đã được phép vào tác nghiệp. Các trường hợp này tạo cảm giác là các cơ quan an ninh Ukraine không phối hợp với nhau và đưa ra những tín hiệu trái ngược liên quan đến việc tôn trọng quyền tự do báo chí.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, siêu bão Harvey tiếp tục để lại những hậu quả nặng nề. Vào sáng sớm hôm nay, hai vụ nổ đã liên tiếp xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở Crosby, Texas.
Hai vụ nổ xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương, nhà máy Ackerman cách thành phố Houston khoảng 40 cây số về phía đông bắc hoàn toàn bị mất điện. Nhiều hóa chất trong tình trạng không còn được bảo quản ở nhiệt độ cần thiết có khả năng bắt lửa bất cứ lúc nào. Các nhân viên của nhà máy cũng như các cư dân sống xung quanh khu vực nhà máy đã được sơ tán trước đó ra khỏi phạm vi bán kính 2,5 cây số. Cơ sở chính của NASA, trung tâm không gian nổi tiếng của Hoa Kỳ tại Houston, cũng phải ngừng hoạt động, trừ bộ phận theo dõi các hoạt động trên trạm không gian vũ trụ. Trong dịp bão này, công chúng không còn được xem các bức ảnh chụp từ không trung như NASA vẫn làm thường lệ. Ngoài các tổn thất về nhân mạng, ít nhất có 33 người chết cho đến nay, thiệt hại của Texas ước tính từ 30 đến 100 tỷ đô la. trong đó ngành công nghiệp lọc dầu là một nạn nhân chính. 15 nhà máy lọc dầu chiếm 20% tổng sản lượng của toàn nước Mỹ hoặc đã đóng cửa hoặc đang chuẩn bị đóng cửa vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AFP, cuộc sống bắt đầu trở lại tại Houston, thành phố đông dân nhất bang Texas. Nhiều cơ sở hành chính, metro, dịch vụ thu dọn rác ở một số khu phố đã bắt đầu hoạt động trở lại. Số dân cư bị mất điện đã giảm xuống còn 59.000 người. Khắp nơi, người ta chứng kiến các hoạt động tương trợ, giống như những gì đã diễn ra sau siêu bão Katrina năm 2005.
Về nghi ngờ mối liên hệ giữa những người thân cận của Donald Trump với Nga, báo chí Mỹ những ngày qua loan báo, tập đoàn bất động sản Trump từng gửi thư điện tử đề nghị Điện Kremlin được tham gia dự án xây dựng cao ốc tại Nga. Theo tường thuật của truyền thông Mỹ hôm đầu tuần, các cuộc thương lượng về dự án bất động sản này đã được đưa ra từ tháng 9 năm 2015, thời điểm ông Donald Trump đã là ứng viên tranh cử tổng thống. Vẫn theo truyền thông Mỹ, ông Michael Cohen, luật sư riêng của ông Donald Trump, có gửi thư điện tử vào tháng Giêng năm 2016 cho phát ngôn viên Dmitry Peskov. Trả lời chất vấn với báo chí, phát ngôn viên Điện Kremlin xác nhận có nhận được thư điện tử trên và nói thêm rằng yêu cầu hỗ trợ dự án bất động sản đó chưa bao giờ được gửi đến Tổng thống Nga. Trong lĩnh vực kinh tế, Mexico đe dọa rút khỏi đàm phán NAFTA với Hoa Kỳ.
Hãng thông tấn Reuters dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray được đưa ra hôm qua. Theo đó, Mexico sẽ dứt khoát nói không với Nhà Trắng nếu ông Trump sử dụng đến biện pháp nói trên để gây áp lực. Biện pháp nói trên tức là biện pháp đe dọa rút khỏi hiệp định NAFTA. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ viện đến thủ tục này theo Điều 2205 được quy định trong hiệp định để buộc các đối tác phải nhân nhượng. Việc Tổng thống Mỹ khởi sự thủ tục ra khỏi NAFTA không đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ rút ngay khỏi hiệp ước này. Sau thời hạn 6 tháng chờ đợi theo luật định, Tổng thống Mỹ vẫn còn có thể quyết định ở lại trong thỏa thuận. Thêm vào đó, nếu Tổng thống Mỹ thực sự muốn rút khỏi NAFTA, thì các trận chiến pháp lý với các nhà lập pháp dự kiến sẽ căng thẳng. Nước Mỹ chưa thể ra khỏi thỏa thuận này chừng nào Quốc hội chưa chính thức quyết định. Đàm phán lại về NAFTA là một ưu tiên của Tổng thống Donald Trump đối với chủ nhân Nhà Trắng, thì hiệp định này gây bất lợi cho nước Mỹ, ông Donald Trump cáo buộc người Mexico lấy mất việc của Hoa Kỳ. Giữa tháng 8, vừa qua, ba nước Bắc Mỹ đã quyết định tái đàm phán NAFTA, vòng đàm phán tới sẽ khai mạc vào ngày mai, mùng 1 tháng 9, tại Mexico.
Cũng liên quan đến vấn đề kinh tế, Tổ chức Thương mại Thế giới xử thắng cho Brussels và Tokyo trong vụ kiện Brazil.
Một nhóm chuyên gia của Tổ chức Thương mại Thế giới đã đứng về phía Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản trong vụ kiện Brazil về nhiều khoản thuế mang tính phân biệt đối xử với hàng hóa nhập khẩu từ hai thị trường nói trên. Hãng thông tấn AFP cho hay, trong phiên họp của một cơ quan chuyên trách giải quyết các tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Geneva vào ngày hôm qua, các chuyên gia đã đưa ra kết luận trong đó vấn đề thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu thuộc ngành xe hơi và công nghiệp điện tử đặc biệt được chú ý. Các chuyên gia Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định phần lớn các biện pháp mà chính quyền Brazil đưa ra trong lĩnh vực này là không phù hợp với các quy tắc thương mại quốc tế. Vụ Liên hiệp châu Âu kiện Brazil lên Tổ chức Thương mại Thế giới được khởi sự từ năm 2013. Vào thời điểm đó, Ủy ban châu Âu đã dẫn ra một ví dụ về việc Brazil tăng thuế đến 30% đối với các phương tiện vận tải nhập khẩu, trong khi các phương tiện sản xuất trong nước được miễn khoản thuế này. Sắc thuế nói trên về nguyên tắc phải hết hạn vào năm 2012, tuy nhiên sau đó đã được triển hạn thêm 5 năm bổ sung. Liên hiệp châu Âu cũng phê phán Brazil đã có các biện pháp tương tự nhắm vào nhiều mặt hàng khác, từ máy tính, điện thoại di động cho đến đồ bán dẫn. Trả lời hãng thông tấn AFP về quyết định này, một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nhận định, quyết định của Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày hôm nay đã gửi đi một tín hiệu mạnh chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Theo vị đại diện này, thì đây là một thắng lợi hoàn toàn đối với châu Âu, và điều này có lợi cho cả những người tiêu thụ Brazil cũng như các nhà xuất khẩu châu Âu. Trong phán quyết nói trên, Tổ chức Thương mại Thế giới cũng yêu cầu Brazil rút bỏ không chậm trễ nhiều khoản trợ giá khác, điều mà quốc gia Nam Mỹ này không công nhận, theo một số nguồn tin gần gũi với hồ sơ nói trên. Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, các bên có 60 ngày để khiếu nại.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trăm Hoa Xã hôm nay loan báo Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sẽ khai mạc vào ngày 18 tháng 10 tới. Trong dịp này, ông Tập Cận Bình sẽ được tiếp tục làm Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ 5 năm, đồng thời thay đổi thành phần các ủy viên thường trực Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất của đảng.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay khẳng định cuộc chiến chống lại quân nổi dậy trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã chiếm một phần thành phố Malawi từ tháng 3 vừa qua, đang bước vào hồi kết. Quân chính phủ đã chiếm được một cây cầu chiến lược để tiến công vào khu vực quân thánh chiến, hiện chỉ còn khoảng 40 tay súng. Cuộc xung đột ở Malawi đã làm hơn 800 người chết, chiến dịch không kích do Mỹ hỗ trợ đã phá hủy một phần lớn thành phố.
Hoa Kỳ có trên 11.000 quân tại Afghanistan. Lầu Năm Góc ngày hôm qua đã tiết lộ con số nói trên. Con số nói cho thấy là cao hơn con số đã biết cho đến nay là 8.400. Số lượng này có tính đến các quân nhân được điều động để huấn luyện cho quân đội Afghanistan và lực lượng đặc biệt chống các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda hay Daesh. Số quân sẽ được gửi đến tăng viện hiện chưa được biết rõ.
Paris dành một khu vực tại rừng Vincennes cho trường phái khỏa thân, một không gian dành cho những người thích trở về với thiên nhiên được mở ra từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 10 tại khu rừng Vincennes ở phía đông thủ đô nước Pháp. Khu vực thử nghiệm có diện tích 7.300 m² được mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 19 giờ 30. Nước Pháp là điểm đến hàng đầu cho những người thích khỏa thân trên thế giới với 460 khu vực dành riêng, trong đó có 155 khu cắm trại và 73 bãi biển. Trên 2,6 triệu người Pháp là tín đồ của trường phái này.
Ngày hôm nay, Tư pháp Pháp cho hay đã khởi tố vụ một xe hơi đâm bị thương 6 cảnh sát ở ngoại ô Paris hôm 9 tháng 8. Nghi phạm 36 tuổi đã được một thẩm phán chống khủng bố thẩm vấn vào ngày hôm thứ Ba. Theo một công tố viên, thì 3 ngày trước vụ án, nghi phạm đã nhiều lần đến hiện trường để xem xét. Nội dung trong hai điện thoại của nghi phạm được cơ quan điều tra tìm hiểu cho thấy nghi phạm quan tâm đến tổ chức nhà nước Hồi giáo và có ý định đi Syria tham gia thánh chiến.
Tại Brazil, các nhà khoa học dùng muỗi để chống sốt xuất huyết. Hôm thứ Ba vừa qua, một cơ sở khoa học tại Brazil đã cho thả hàng triệu con muỗi tại thành phố Rio de Janeiro. Các nhà khoa học hy vọng các con muỗi mang loại vi trùng Wolbachia khi giao phối với đồng loại sẽ truyền đi loại vi trùng đặc biệt. Hệ quả là có thể làm giảm khả năng lây truyền bệnh sốt xuất huyết và một số chứng bệnh nguy hiểm khác như bệnh Zika gây teo não.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, các nhà đối lập Việt Nam thách thức chính quyền trên Facebook.
Nếu trên 700 cơ quan truyền thông chính thức luôn bị nhà nước kiểm duyệt chặt chẽ, thì không gian mạng vẫn là nơi cất lên những tiếng nói phản biện tại Việt Nam. Một nhà hoạt động ở Hà Nội nói với Reuters, ở đây không giống như Trung Quốc, chính quyền không thể chặn Facebook. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã kêu gọi siết chặt Internet để đối phó với các thế lực thù địch, không chỉ đe dọa an ninh mạng mà còn bôi nhọ uy tín của lãnh đạo đảng và nhà nước, hết lời chẩn. Tuy nhiên, khống chế Internet tại một quốc gia có dân số trẻ và đang phát triển nhanh chóng không phải là điều dễ dàng, nhất là khi các tập đoàn cung cấp dịch vụ mang tính toàn cầu. Việt Nam nằm trong top 10 nước có số người sử dụng Facebook nhiều nhất thế giới. Hiện có đến 52 triệu tài khoản đang hoạt động, từ cá nhân cho đến các nhà quảng cáo. YouTube cũng rất thịnh hành, còn Twitter ít hơn. Cũng giống như ở các nước Đông Nam Á khác, mạng xã hội vừa hỗ trợ cho kinh doanh, quảng bá, đồng thời là phương tiện để chỉ trích chính phủ. Một số nhà ly khai thường xuyên hoạt động trên các mạng xã hội đã bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp gần đây. Hiện nay, có ít nhất 15 người đã bị bắt. Một trong số đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, đã lãnh án 10 năm tù giam. Bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động ở Hà Nội, cũng đã bị kết án 9 năm tù. Tuy nhiên, khoảng mấy chục nhà đấu tranh khác hàng ngày vẫn tiếp tục đăng tải những bài viết chỉ trích chính phủ trên Facebook. Nhiều người có đến trên 100.000 follower, tức người theo dõi. Có Facebooker còn thu hút số lượng người theo dõi đến trên 400.000, tức là gấp đôi các trang Facebook của chính phủ và bằng 1/10 số lượng đảng viên trên toàn quốc. Ông Nguyễn Chí Tuyến, 43 tuổi, vốn là giáo viên và phiên dịch, chủ tài khoản Anh Chí, có 40.000 người theo dõi, cho biết, chúng tôi tận dụng bất cứ cơ hội nào có được để cất lên tiếng nói, từ vấn đề môi trường, đất đai cho đến chủ quyền lãnh thổ. Việt Nam hồi tháng 3 cố gắng gây áp lực lên Facebook và Google để gỡ xuống hàng ngàn bài viết chống chính quyền thông qua các nhà quảng cáo, nhưng thành công của nỗ lực này khá hạn chế. Một trong những lý do khiến khó thể siết chặt hơn là đối với các nhà sản xuất bia, xe gắn máy, cho đến các công ty bảo hiểm, mạng xã hội là kênh tiếp thị chính để tiếp xúc với những người tiêu thụ trẻ tuổi trong một nền kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng trên 6% một năm. Còn đối với các nhà kinh doanh nhỏ thì Facebook lại càng thiết yếu. Một cửa hàng hoa vải mới mở ở Hà Nội nói với Reuters là đến 95% khách hàng đến từ Facebook và Instagram. Cho dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong thu nhập của Facebook và Google, nhưng Việt Nam là một điểm nóng đối với các thương hiệu mang tính toàn cầu. Theo ông Jeff Penn, giám đốc Liên minh Internet châu Á, thì nếu siết chặt việc kiểm soát Internet, có thể làm giảm đi tính sáng tạo, tác động đến sự tăng trưởng và sự cạnh tranh của nền kinh tế mạng Việt Nam. Facebook không trả lời Reuters, còn Google từ chối bình luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng chính quyền ủng hộ Internet nhưng cố giảm thiểu các hành vi gây tổn hại cho người sử dụng và những hành động bất hợp pháp như kích động bạo lực và lối sống đồi bại. Hết lời chỉnh. Ngược với Việt Nam, chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa Facebook từ năm 2009. Bắc Kinh chỉ cho phép các mạng xã hội trong nước như WeChat và WeChat hoạt động với các luật lệ khắt khe, cấm đoán mọi chỉ trích đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều từ khóa tìm kiếm bị cho vào danh sách đen, đã vậy chính quyền còn cho điều tra những trang web thu hút nhiều người truy cập nhất để tìm ra các vi phạm. Facebook thỉnh thoảng chỉ bị chặn một thời gian ngắn tại Việt Nam trong những thời điểm nhạy cảm, nhưng chưa bao giờ kéo dài. Ông Sean Crispin, đại diện Ủy ban Bảo vệ Nhà báo khu vực Đông Nam Á nhận định, chính quyền Việt Nam trong nhiều năm qua cố gắng ngăn chặn các nhà báo độc lập và blogger sử dụng Internet, nhưng đã thất bại trong cuộc chiến. Hết lời chẩn. Tuy vậy, các nhà đối lập vẫn là mục tiêu có nguy cơ bị bắt giữ. Trước loạt trấn áp vừa qua, một số Facebooker đã tuyên bố rút lui. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nói với Reuters, tự do có một quy luật rất kỳ lạ. Một khi đã biết đến giới hạn của tự do, người ta sẽ không bao giờ quay lui.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự. Venezuela, cuộc khủng hoảng sẽ còn tiếp diễn tới đâu? RFI thực hiện với phần phân tích của hai chuyên gia Gaspar Estrada, giám đốc điều hành Đài quan sát chính trị châu Mỹ Latin và vùng Caribe, và ông Christophe Ventura thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược. Sau cùng là một tạp chí xã hội phát lại của Thùy Dương với chủ đề London, Big Ben lặng tiếng chuông. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe Thùy Dương nói về chủ đề góc nhìn lịch sử của cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên và khủng hoảng Cuba.
Thưa quý vị, khi những căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ vừa có dấu hiệu lắng xuống, thì Bình Nhưỡng lại cho bắn tên lửa ngang qua không phận Nhật Bản. Chắc chắn là Bình Nhưỡng muốn cho thấy rằng mọi sự đe dọa và trừng phạt sẽ không thể ngăn cản chế độ Bắc Triều Tiên theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo bằng mọi giá. Trong quá khứ, cuộc khủng hoảng Cuba cũng đã nhiều lần thành tâm điểm trong các nghiên cứu về các cuộc khủng hoảng hạt nhân. Trong bài viết có tiêu đề "Ba suy nghĩ về sự giống nhau giữa cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên và khủng hoảng Cuba" đăng trên trang mạng The Conversation ngày 29 tháng 8, ông Pierre Crosset, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sciences Po Pháp, nhận định là cuộc khủng hoảng Cuba trước đây thực sự gây ngạc nhiên, còn căng thẳng tới đỉnh điểm lần này trong hồ sơ Bắc Triều Tiên là điều mọi người đã lường trước, do Bình Nhưỡng đã đạt được những tiến bộ đáng kể về tên lửa đạn đạo.
Vũ khí hạt nhân là để tấn công hay phòng thủ?
Theo giáo sư Crosset, trong tất cả các nghiên cứu về khủng hoảng Cuba, người ta thường giới thiệu sơ đồ về tầm bắn của các tên lửa được lắp đặt trên hòn đảo, nhằm cho thấy chúng nguy hiểm tới mức nào đối với Hoa Kỳ. Người ta cũng làm vậy khi nói về các tên lửa của Bắc Triều Tiên. Dường như người ta coi các tên lửa của Bình Nhưỡng là nhằm mục đích tấn công. Trong khủng hoảng Cuba, đối với lãnh tụ Liên Xô Nikita Khrushchev, tên lửa ở Cuba là nhằm cân bằng lại tương quan hạt nhân Mỹ-Xô. Thực ra là Mỹ đạt trình độ cao hơn Liên Xô khi đó về tên lửa đạn đạo tầm xa ICBM. Vì lãnh tụ Liên Xô đặt cược tất cả vào vũ khí hạt nhân để phòng vệ và cho phép chuyển hướng các nguồn lực vào việc phát triển kinh tế đất nước, nên Khrushchev phải tỏ ra là không gặp khó khăn gì trong cuộc khủng hoảng ở Cuba. Khi Hoa Kỳ chưa có đủ tên lửa liên lục địa hay chưa có công nghệ bắn tên lửa từ tàu ngầm, Washington đã cho đặt tên lửa quanh Liên Xô, chẳng hạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Liên Xô cho lắp đặt các tên lửa tại Cuba nhắm tới nước Mỹ cũng giống như cách Mỹ làm với Liên Xô, và Khrushchev đã rất vui sướng cho Mỹ được nếm mùi sống với tên lửa của kẻ thù đặt sát biên giới. Như vậy, mục tiêu của Điện Kremlin không phải là tấn công. Hơn nữa, đối với lãnh tụ Liên Xô Khrushchev, tên lửa của Liên Xô là nhằm bảo vệ Cuba.
Hiện nay, câu hỏi đặt ra là liệu có phải Bình Nhưỡng coi vũ khí nguyên tử và tên lửa là phương tiện sống còn để bảo vệ chế độ hay không? Hoa Kỳ đã rút vũ khí hạt nhân cuối cùng tại Hàn Quốc vào năm 1991, nhưng vẫn còn có thể tấn công Bắc Triều Tiên bằng nhiều cách khác.
Chuyên gia Jose nhắc lại là khủng hoảng Cuba được giải quyết bằng lời hứa Mỹ không xâm lược Cuba, đổi lại Liên Xô rút tên lửa khỏi hòn đảo. Mỹ cũng rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Liệu Bắc Triều Tiên có chấp nhận thỏa thuận kiểu này hay không? Trên thực tế, còn có một cuộc khủng hoảng thứ hai tại Cuba, đó là vào tháng 11 năm 1962, Liên Xô muốn rút tên lửa ra khỏi Cuba. Chủ tịch Castro dù không hài lòng chút nào về việc bị bỏ rơi, vẫn đánh giá là Liên Xô là lực lượng bảo vệ Cuba hiệu quả, nhất là vì Liên Xô phát triển hải quân trong khu vực. Còn hiện giờ, Bắc Triều Tiên cảm thấy khá đơn độc. Bình Nhưỡng thấy rõ là vào năm 1962, Cuba đã bị Moscow bỏ rơi. Điều này càng khiến Bình Nhưỡng muốn có sức mạnh hạt nhân của riêng mình. Việc Mỹ xâm lược Grenada vào năm 1983 cũng thúc đẩy Bắc Triều Tiên đẩy nhanh chương trình phát triển hạt nhân. Và xét cho cùng, thì vào năm 2017, Bắc Triều Tiên đã thành công hơn Liên Xô và Cuba tại thời điểm năm 1962, vì viễn cảnh Bình Nhưỡng phải giải trừ vũ khí hạt nhân dường như đã lùi xa.
Đâu là nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân?
Các sử gia đánh giá, nguy cơ leo thang hạt nhân thời kỳ khủng hoảng Cuba không trầm trọng như người ta e ngại. Lãnh tụ Liên Xô Khrushchev đã nhận thức được các nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Một số nhà chiến lược hiện nay vẫn tiếp tục loan truyền hình ảnh Tổng thống Kennedy mạnh mẽ, đe dọa được Liên Xô ở mức cao nhất và buộc được Moscow phải nhượng bộ. Và họ muốn Tổng thống Donald Trump đẩy căng thẳng với Trung Quốc lên đỉnh điểm để Bắc Kinh phải giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên.
Theo một thăm dò ý kiến mới đây, người dân Mỹ không phản đối việc sử dụng vũ khí nguyên tử để đối đầu với Bắc Triều Tiên, nhưng chúng ta cũng phải đặt câu hỏi về phản ứng của châu Á khi các quốc gia trong khu vực phải hứng chịu bom hạt nhân.
Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un khiến nhiều người nghĩ rằng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên đáng lo ngại, kỷ nguyên của những mối đe dọa, răn đe giữa những kẻ điên khùng. Một số người tự hỏi liệu có nên hạn chế quyền được ấn nút hạt nhân của Tổng thống Donald Trump hay không? Trong khi nhiều nhà quan sát đánh giá Kim Jong-un lý trí hơn Donald Trump, và dường như mối nguy hiểm nằm ở nguy cơ leo thang căng thẳng, chứ không phải ngay chính ở sức mạnh hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sau cuộc khủng hoảng Cuba, hai cường quốc Mỹ-Seoul đã triển khai một đường dây nóng để hỗ trợ quản lý khủng hoảng, nhưng không chắc chắn là Washington chịu thiết lập đường dây đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng, vì như thế có nghĩa là vị thế của Bắc Triều Tiên được nâng lên.
Có phải khủng hoảng Bắc Triều Tiên là một cuộc khủng hoảng toàn cầu?
Mỹ hiện đang lo ngại là chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền. Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ trang bị vũ khí nguyên tử, nhưng đó lại là điều một số nhà tư vấn bảo thủ của Hoa Kỳ mong chờ để Mỹ bớt phải can dự vào các vấn đề quốc tế. Theo họ, Nhật Bản và Hàn Quốc đủ khả năng tài chính để tự phòng vệ, và chính Tổng thống Donald Trump khi mới nhậm chức cũng ngả theo hướng này. Còn Nhật Bản và Hàn Quốc sợ bị cuốn vào một cuộc chiến tranh của Mỹ chống Bắc Triều Tiên, và rất có thể cuộc chiến đó sẽ trở thành một cuộc chiến với Trung Quốc, giống hồi năm 1952-1953. Tokyo và Seoul không muốn bị Washington bỏ rơi, và cũng không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến mới. Trong trường hợp nổ ra xung đột, Washington phải tính tới khả năng Hàn Quốc, đặc biệt là thủ đô Seoul bị tấn công. Vào tháng 10 năm 1962, Tổng thống Mỹ Kennedy có mối lo thường trực là Liên Xô sẽ tấn công Tây Đức. Nhìn rộng ra, khi đó các đồng minh của Mỹ ở Tây Âu có nguy cơ bị cuốn vào căng thẳng với Moscow.
Thêm vào đó, trong khi cuộc khủng hoảng Cuba diễn ra, Trung Quốc bắt đầu tấn công Ấn Độ, và Tổng thống Mỹ Kennedy không thể bỏ qua điều này. Tuy nhiên, giáo sư Gosse cho biết mối liên hệ giữa hai sự kiện trên hiếm khi được nhắc đến. Khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Nehru đã gọi điện cho chính quyền Mỹ, và việc này làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Ấn Độ trong quan hệ quốc tế. Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng sự ủng hộ của Liên Xô quá ít ỏi. Tổng thống Mỹ Kennedy thì tin rằng Trung Quốc và Nga có sự bàn tính phối hợp để tấn công Mỹ trong các hồ sơ Cuba, Ấn Độ và Đông Dương.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên giờ đây lại không giống như vậy, và Mỹ dường như đã gửi cho Ấn Độ một vài tín hiệu, nhưng New Delhi vẫn không hớt lo ngại là Washington sẽ bỏ rơi Ấn Độ để đổi lấy sự ủng hộ của Bắc Kinh trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Báo chí nhà nước Trung Quốc thì cảnh báo là Ấn Độ không thể được Mỹ ủng hộ nhiều hơn so với năm 1962, và đánh giá là Moscow cũng không thể ngả hẳn sang Bắc Kinh hay New Delhi, vì từ những năm 1950, Moscow đã mơ tới trục Moscow-Bắc Kinh-New Delhi. Nga hiện vẫn giữ vai trò quan trọng trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, cho dù Moscow không phải là yếu tố duy nhất tạo ra chế độ Bình Nhưỡng sau năm 1945. Hiện nay, cũng giống như trong quá khứ, Nga muốn chơi ván bài trên mọi mặt trận ở lục địa Âu Á như Baltic, Ukraine, Balkan, Syria, Afghanistan, Triều Tiên, v.v. để kích thích sự phát triển của điều mà Moscow coi là lợi ích của Nga và nhằm làm ảnh hưởng tới lợi ích của Hoa Kỳ. Theo giáo sư Kose, không thể phân tích cuộc khủng hoảng Triều Tiên mà không tính tới quan hệ Nga-Mỹ. Và cuối cùng, giáo sư Kose nhận định hồ sơ Bắc Triều Tiên không thể tách rời hồ sơ Iran. Hiện nay, tại Washington đang diễn ra một cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của thỏa thuận hạt nhân với Iran. Nếu Mỹ hủy bỏ thỏa thuận trên, Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân, và Bình Nhưỡng chắc chắn không quên vụ lãnh đạo Gaddafi của Libya bị trừ khử trong khi nước này đã thương lượng về việc từ bỏ phát triển hạt nhân.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Gián điệp mạng Trung Quốc mở rộng tấn công Việt Nam. Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục để đối phó với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Pháp bảo vệ dự án cải cách luật lao động. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các nhà đối lập Việt Nam thách thức chính quyền trên Facebook. Để mở đầu phần 2, mời quý vị nghe Thu Hằng điểm báo.
Điểm báo.
Loạt cải cách luật lao động và kinh tế là chủ đề chính trên hầu hết trang nhất của các nhật báo Pháp trong số ra hôm nay. Le Monde được quan tâm đến dự thảo của chính phủ để giảm bớt thuế tài sản và thuế khóa của các doanh nghiệp. Đấy cũng là chủ đề trên trang nhất của nhật báo kinh tế L'Echo với hàng tựa Macron đánh cược vào cải cách thị trường lao động, còn Libération điều tra về Bộ trưởng Lao động Pénicaud với những quyết định sửa đổi mà nữ bộ trưởng sẽ trình lên Quốc hội. Còn Le Figaro thì đưa ra hàng tựa lớn, Hồi giáo đã xâm nhập vào trường học như thế nào. Riêng nhật báo Công giáo La Croix thì quan tâm đến những mặt trận sau thời kỳ Daesh.
Về thời sự quốc tế, Le Monde và Le Figaro quan tâm đến sự kiện Nga và Belarus chuẩn bị một cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Zapad 2017, sẽ diễn ra từ 14 đến 20 tháng 9 tới, ngay sát sườn Liên hiệp châu Âu. Cả hai nhật báo nhận định cuộc tập trận lớn Nga-Belarus khiến NATO lo ngại.
Cả hai nhật báo Pháp đều cho biết về mặt chính thức sẽ có 12.700 quân nhân tham gia, hơn 4.700 người so với cuộc tập trận năm 2015, trong đó có 7.200 quân nhân Belarus và 5.500 quân nhân Nga, cùng với 70 máy bay và máy bay trực thăng, 250 xe tăng, 200 pháo và 10 tàu chiến. Tuy nhiên, phía chính quyền Belarus lại đưa ra con số 13.800 quân, khiến khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nghi ngờ, đồng thời cho rằng số liệu này bị cố tình giảm nhẹ so với con số ước tính gần 100.000 người của Latvia, quốc gia nằm sát sườn cuộc tập trận. Le Figaro nhấn mạnh sự thiếu minh bạch như vậy hoàn toàn đi ngược với các hiệp ước quốc tế. Theo kịch bản giả định của cuộc tập trận chung, Belarus bị một nước tưởng tượng, Vesnoria chiếm 1/4 diện tích ở phía Tây, với sự trợ giúp của hai nước tưởng tượng khác là Lubenia và Vesbaria, với đường biên giới giống với hai nước Ba Lan và Lithuania hiện nay, thì liên quân phương Tây ảo này có nhiệm vụ gây bất ổn tình hình ở Belarus và phá hoại quan hệ giữa hai đồng minh Nga và Belarus. Nga khẳng định cuộc tập trận hoàn toàn mang tính phòng vệ, với kịch bản là cách nhóm khủng bố thâm nhập vào Belarus và vùng đất Kaliningrad của Nga, nằm giữa Ba Lan và Lithuania. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin cáo buộc phương Tây tuyên truyền cái gọi là mối đe dọa Nga vì một số nước sẽ cho rằng cuộc tập trận Zapad 2017 được tiến hành để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược và chiếm Lithuania, Ba Lan hoặc Ukraine. Và để tỏ ra minh bạch, Nga còn quyết định mời truyền thông phương Tây đến đưa tin về cuộc tập trận, thể theo yêu cầu của chỉ huy các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Ben Hodge. Chính quyền Minsk thì khẳng định kịch bản quân sự này là kết quả hoàn toàn logic của việc NATO mới đây cho triển khai 4 đội quân chiến lược tại Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan. Trong khi đó, NATO giải thích việc tăng cường quân sự ở sườn đông của khối là do Nga sáp nhập bán đảo Crimea và tham gia vào cuộc xung đột ở vùng Donbass phía đông Ukraine, dù Moscow luôn bác bỏ. ngoài việc triển khai các nhóm quân chiến lược tại các vùng Baltic và việc quân đội Mỹ mở một tổng hành dinh mới ở Ba Lan vào đầu tháng 6 năm nay, thì khoảng 1.500 quân nhân Anh, Mỹ, Lithuania và Ba Lan đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập chưa từng có, tập trung vào việc bảo vệ cửa ngõ Suwalki nằm trên lãnh thổ Ba Lan nhưng lại bị kẹt giữa Kaliningrad và Belarus. Trong khi đó, một phần cuộc tập trận phương Tây 2017 sẽ diễn ra ở vùng quân sự Kaliningrad, chỉ cách Suwalki có 100 km. Là nước bị tác động trực tiếp, Lithuania lo ngại Moscow lấy cớ tập trận để từng bước tích lực lượng quân sự bên sườn đông của NATO. Trong thời gian tập trận Nga và Belarus, NATO sẽ điều thêm 7 chiến đấu cơ F-15 của Mỹ tuần tra trên lãnh thổ các nước Baltic nhằm răn đe. Và như để trấn an, chính quyền Minsk hứa là các lực lượng Nga sẽ rút khỏi lãnh thổ Belarus ngay sau ngày 20 tháng 9.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cơn bão Harvey tiếp tục tàn phá Houston, thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ, với thiệt hại được thẩm định có thể lên tới 160 tỷ đô la, tương đương với tổng thiệt hại của hai cơn bão Katrina năm 2005 và Sandy năm 2012.
Nhật báo Liberation lưu ý, 3 tháng sau quyết định rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, cơn bão Harvey bỗng chốc nhắc lại cho Tổng thống Donald Trump thực trạng khí hậu đang xấu đi. Giải thích về sức tàn phá của Harvey, một chuyên gia về khí tượng thủy văn cho rằng nhiệt độ trái đất tăng lên do biến đổi khí hậu nên cường độ của bão Harvey đã tăng gấp đôi trong vòng 38 giờ trên vịnh Mexico, nơi hiện có nhiệt độ cao hơn từ 1,5 độ C đến 4 độ C so với mức trung bình. Biến đổi khí hậu cũng khiến các cơn bão có sức tàn phá hơn. Bão đẩy nước biển vào bờ và khi chạm đến đất liền sẽ gây ra những đợt sóng lớn. Với mực nước biển dâng cao, các cơn lốc mang một lượng nước lớn và khi đến mặt đất sẽ tàn phá nhiều hơn. Tại bang Texas, việc thành phố Houston không có những biện pháp thích ứng đã bị chỉ trích ngay lúc đầu, không phải là do về vấn đề tài chính mà chính quyền không có các biện pháp để giảm bớt thiệt hại. Thành phố được xây trên vùng đồng bằng dễ bị ngập lụt và nước không thoát được. Dù đã xảy ra nhiều trận ngập lụt, chính quyền địa phương vẫn tỏ ra ưu tiên những lợi ích trước mắt mà bỏ qua vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân. Các nhà khí tượng học lấy làm tiếc là chính quyền bang Texas, nơi từng chịu hậu quả do mực nước biển tăng lên, vẫn nằm trong số những người nghi ngờ nhất ở Hoa Kỳ về hiện tượng trái đất nóng lên. Với những hậu quả này, liệu Tổng thống Donald Trump có tiếc về quyết định rời khỏi thỏa thuận khí hậu Paris hay không? Nhật báo Liberation đặt câu hỏi. Bão Harvey là một trong những đợt thiên tai tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, là nhận định trên trang nhất của Le Figaro. Đặc phái viên của Nhật báo Le Monde thì nhận định hiện chưa rõ thiệt hại về người, nhưng hậu quả về tài chính và vật chất do bão Harvey gây ra là vô cùng lớn. Những khó khăn và hỗn loạn mà người dân tại Houston đang phải đối mặt được phóng viên của Le Monde được thuật lại trong bài viết Lòng tương ái và nỗi sợ tại Houston.
Mưa bão tại thành phố Bombay, Ấn Độ cũng được Le Monde và La Croix đề cập với cùng nhận định lượng mưa rơi xuống thủ đô kinh tế của Ấn Độ đạt kỷ lục trong một thời gian ngắn.
Le Monde đưa tin Bombay bị tê liệt vì mưa lớn, ngoài tinh thần tương ái của người dân. Việc thiếu một dự án, quy hoạch đô thị và sự bất lực của chính quyền chắc chắn sẽ bị lên án. Thế nhưng lượng mưa năm 2017 mới chỉ cung cấp được cho Bombay, tùy theo từng khu vực, khoảng từ 71% đến 86% lượng nước cần thiết cho suốt 9 tháng hạn hán. Xáo động khí hậu tại Bombay là tựa của bài viết trên tờ La Croix, dù nông dân tại đây đang rất cần mưa. Nhật báo Công giáo cũng nhận định người dân tại đây đã thể hiện tình đoàn kết và giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người lái taxi, sẵn sàng chở miễn phí những người bị nạn.
Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lên án trong một bản báo cáo ngày 30 tháng 8 của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Theo đó, các nhà lãnh đạo đối lập thường chịu những lời đe dọa nghiêm trọng.
Theo một phần nội dung bản báo cáo được trích trong bài viết, Liên Hiệp Quốc lên án hành động đàn áp và sợ hãi ở Venezuela của báo La Croix, thì tại Venezuela tồn tại một chính sách đàn áp, các tiếng nói chỉ trích và gieo rắc sợ hãi trong người dân để chấm dứt những hành động phản kháng. Liên Hiệp Quốc tố cáo lực lượng an ninh và người ủng hộ chính phủ đã gây ra cái chết cho ít nhất 73 người biểu tình chống chính phủ từ tháng 4 vừa qua. Thủ phạm các vụ giết người còn lại trên tổng số 130 trường hợp tử vong vẫn còn chưa được xác định.
Hôm nay tròn 20 năm ngày công nương Diana qua đời, khác với cách đây 10 năm, một buổi hòa nhạc lớn đã diễn ra ở Wembley, thu hút rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới. Hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2017, London tưởng nhớ công nương Diana một cách giản dị, không có một sự kiện chính thức nào được tổ chức. Thái tử Charles và hai hoàng tử William Harry sẽ đến viếng mộ Diana Spencer ở Antor Estate, nơi cha bà sống, nằm ở miền trung Vương quốc Anh.
Theo La Khoa, việc không có hoạt động nào được tổ chức giải thích là thời gian bắt đầu bào mòn hình ảnh của công nương trong tâm trí người dân Anh. Giới trẻ hiện nay thì chú ý đến bất kỳ hoạt động nào của công nương Kate, hoàng hậu tương lai của Anh đang dần chiếm chỗ của bông hồng xứ quên. Nhật báo Le Figaro dành riêng một trang để nói về sự kiện này, có lẽ nhân cách và phong cách sống của công nương Diana có thể được hiểu rõ hơn trong phát biểu của cựu thủ tướng Anh Tony Blair được Le Figaro trích dẫn. Ông nói, phải hình dung ra được 20 năm về trước để hiểu rằng Diana là người đầu tiên trong hoàng gia mà người dân có cảm giác đã hành động như một người bình thường.
Tiếp theo đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Venezuela, cuộc khủng hoảng sẽ còn tiếp diễn tới đâu?
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Từ gần 5 tháng qua, Venezuela từng là một quốc gia giàu có và phồn thịnh, nay mỗi ngày như thêm lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội. Vì đâu nên nổi? Toàn cảnh đất nước là một màu u ám, ít nhất 125 người chết trong các cuộc bạo động kể từ khi các cuộc xuống đường phản đối Tổng thống Nicolas Maduro nổ ra vào tháng 4 năm nay. Khoảng 1.000 người đã bị bắt giam, nhiều vụ tra tấn đã xảy ra. Đời sống của người dân ngày càng khó khăn, khan hiếm lương thực, nhu yếu phẩm và thuốc men, lạm phát phi mã với mức 1.000%, một tỷ lệ tồi tệ nhất trên thế giới. Thị trường chợ đen nở rộ làm suy sụp nền kinh tế đất nước, đó là chưa kể đến, nạn tham nhũng hoành hành và tình trạng mất an ninh, băng đảng lộng hành. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng chính trị vẫn tiếp diễn chưa có hồi kết. Diễn biến mới nhất là cuộc bầu cử quốc hội lập hiến ngày 30 tháng 7 vừa qua, nhằm lấy lại quyền hành từ nghị viện do phe đối lập kiểm soát từ tháng 12 năm 2015. Đất nước Venezuela giờ như sẽ làm đôi giữa một bên là thân chính phủ và bên kia là liên minh đối lập, quy tụ các đảng chính trị từ hữu đến cực tả, chống Maduro, do Henrique Capriles, một chủ doanh nghiệp, thống đốc bang Miranda theo cánh trung dẫn đầu. Lỗi tại ai? Do thất bại của một con người, Nicolas Maduro, hay là lỗi của cả hệ thống, chủ nghĩa Chavez, hay là phe đối lập vẫn chưa thể nuốt trôi cuộc cách mạng xã hội đưa Hugo Chavez lên nắm quyền lãnh đạo đất nước? Trong chương trình tranh luận địa chính trị của Ban Tiếng Pháp đài RFI ngày 27 tháng 8 vừa qua, chuyên gia Gaspar Estrada giải thích rằng, trong số các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, có hai yếu tố cơ bản làm cho tình hình Venezuela thêm trầm trọng. Thứ nhất, đó là việc thực thi một chiến lược kinh tế sai lầm. Nguồn thu từ dầu hỏa chỉ sử dụng cho việc tài trợ các chính sách xã hội mà không dùng vào việc đa dạng hóa, mở rộng bộ máy sản xuất. Thứ hai là việc áp đặt một chính sách kiểm soát tỷ giá hối đoái cứng nhắc dưới thời ông Hugo Chavez. Một cách nhanh chóng, các chính sách này của ông đã lộ rõ các nhược điểm và lúc tình hình kinh tế tài chính thế giới có những biến động, giá dầu thô bắt đầu tụt giảm và lãi suất vay trên thị trường thế giới tăng vọt.
Depuis 2003, au Venezuela, il est très difficile de se procurer.
Từ năm 2003, Venezuela gặp nhiều khó khăn trong việc tích trữ ngoại tệ, do phải tuân theo một tỷ giá do Ngân hàng Trung ương ấn định. Hiện nay việc kiểm soát tỷ giá giải thích vì sao nước này lại gặp khó khăn đến thế trong việc nhập khẩu các sản phẩm nước ngoài trong một bối cảnh mà tất cả những thứ gì không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực dầu hỏa đều phải nhập khẩu vào
Venezuela.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Câu hỏi đặt ra, phải chăng ngày nay người dân Venezuela đang phải trả giá cho những chính sách sai lầm đó, và vì sao Venezuela đã không thể đa dạng hóa sản xuất? Về điểm này, ông Christophe Ventura trên làn sóng RFI có những giải thích như sau.
Pourquoi il n'a pas réussi comme ça à diversifier? Bah, certainement que quand vous êtes un pays du sud.
Tại sao Venezuela không thành công trong việc đa dạng hóa bộ máy sản xuất?
thực tế cho thấy, đối với một nước ở phía Nam hay còn gọi là thuộc thế giới thứ ba, một nước độc canh hay chỉ có mỗi một lĩnh vực phát triển là dầu lửa, phụ thuộc vào thị trường quốc tế, công nghệ thì không được chuyển giao và mức giá là do việc tiêu thụ dầu lửa tại các nước giàu quyết định, thì tại Venezuela, một bộ phận xã hội không muốn tiến hành các cải cách và họ tổ chức, sắp xếp để ngăn chặn việc này. Trong những điều kiện như vậy, rất khó đa dạng hóa bộ máy sản xuất. Hậu quả của tình trạng này là phi công nghiệp hóa. Các hậu quả của cuộc khủng hoảng thế giới 2008 đang tác động tới Venezuela. Các yếu tố nói trên tạo thành một thùng thuốc nổ. Venezuela chìm đắm trong cuộc khủng hoảng và chính phủ đã không dự ứng tình thế này.
Ça crée un cocktail explosif dans lequel le Venezuela était plongé et que le gouvernement n'a pas su anticiper.
Nền kinh tế càng ảm đạm, xã hội ngày càng phân hóa và phe đối lập lại càng ra sức gia tăng các hành động, mà đỉnh điểm phản đối là cuộc bầu cử tổng thống năm 2013 với thắng lợi sít sao của ông Nicolas Maduro, được xem như là người kế thừa di sản chính trị Hugo Chavez trước đối thủ cánh trung Henrique Cabril. Cuộc bầu cử quốc hội lập hiến 30 tháng 7 vừa qua nhằm chiếm lại quyền hành của nghị viện do phe đối lập kiểm soát càng làm cho bức tranh chính trị Venezuela thêm u ám. Phe đối lập vốn dĩ chia rẽ cũng không có một chương trình hành động dài hạn khả dĩ, luôn tố cáo cuộc bầu cử này là một cú đảo chính hiến pháp, trong khi mà chế độ Maduro ngày càng tỏ ra quyết đoán và có xu hướng độc tài. Trong bối cảnh đó, chuyên gia Gesta Estrada còn lưu ý đến vai trò quan trọng của quân đội trong chính quyền Maduro.
Hiện
nay, quân đội và các cựu quân nhân chiếm giữ đến 1/3 nội các chính phủ. Quân đội kiểm soát các lĩnh vực chủ chốt như những ngành sản xuất dầu khí, thực phẩm, phương tiện giao thông công cộng hay điện lực, v.v. những lĩnh vực chiến lược. Tóm lại là những lĩnh vực chiến lược. Do đó, khách quan mà nói, quân đội khó có thể từ chối
chính phủ.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Vấn đề là, để bám giữ quyền lực và có được sự ủng hộ của quân đội, liệu ông Maduro có nguy cơ bị giới quân nhân lật đổ hay không? Theo như một kiểu kịch bản của Ai Cập, ông Christophe Ventura tỏ ra dè dặt cho rằng nên đợi xem đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2018.
Hiện nay, người ta không nhìn thấy các tín hiệu. Mọi việc đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều rõ ràng là tùy theo hình thức và phạm vi của sự liên minh giữa các thành phần xã hội dân sự và chính phủ mà ông Maduro là đại diện, giữa ban lãnh đạo theo tư tưởng Chavez và quân đội, tùy theo tương quan và phạm vi của sự liên minh này, chúng ta có thể biết là chủ nghĩa Chavez sẽ đi về đâu, liệu ông Maduro có tiếp tục giữ vai trò quyết định và trung tâm hay không. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại là hiện nay tình hình có lắng dịu đôi chút và theo lịch trình thì sẽ có bầu cử tổng thống trong vài tháng tới. Vào lúc đó, chúng ta có thể xem xét tương lai của ông Maduro.
Giờ đây, cuộc khủng hoảng Venezuela còn thêm phần rắc rối khi có sự can dự của Hoa Kỳ và Cuba. Washington ủng hộ phe đối lập MUD, tức bàn tròn thống nhất dân chủ chống Maduro, trong khi mà La Habana lại là đồng minh lâu đời của chế độ Maduro. Mối liên minh này đã được hình thành từ năm 2004 dưới thời cố tổng thống Hugo Chavez. Tổng thống Mỹ Donald Trump không những liên tiếp ban hành các biện pháp trừng phạt mà còn đe dọa dùng vũ lực can thiệp quân sự vào Venezuela, một lời đe dọa đã bị các quốc gia trong khu vực Nam Mỹ vốn không mấy đồng tình với các hành động trấn áp đối lập của ông Nicolás Maduro cũng lên tiếng phản bác. Về phần Cuba, cả hai ông Gaspar Estrada và Christophe Ventura đều có chung nhận định. Trong cuộc khủng hoảng này, La Habana có một vai trò trung gian hòa giải quan trọng.
Về Cuba, nước này luôn giữ vai trò trung tâm trong các cuộc xung đột đà phát chính trị trong khu vực. Cuba có quan hệ tuyệt vời với toàn bộ các chính phủ trong khu vực, cho dù họ không cùng hệ tư tưởng với La Habana. Cuba có vai trò không thể thiếu được tại Trung Mỹ Latin, nhất là làm trung gian hòa giải. Theo hướng này, Cuba sẽ có vai trò trong các diễn biến tương lai. Xin nói thêm là gần đây, Maduro đã trở tay xin hỗ trợ. Ông ta đã đề nghị cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe nắm lấy hồ sơ Venezuela, thiết lập một cơ chế đối thoại chính trị giữa phe đối lập và chính quyền. Trong khuôn khổ này, Cuba sẽ có vai trò quan trọng. Cuba phụ thuộc nhiều vào Venezuela, đặc biệt là dầu lửa. La Habana không có lợi gì để xảy ra nội chiến tại Venezuela. Không ai có lợi gì nếu xảy ra nội chiến tại Venezuela.
Nếu như cộng đồng quốc tế đều chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Nicolas Maduro, chuyên gia Christophe Ventura trên tuần sàn L'Express có lưu ý rằng, trong cuộc khủng hoảng này, cả Maduro lẫn phe đối lập đều có cùng trách nhiệm. Chưa bao giờ xã hội Venezuela lại phân hóa sâu sắc như lúc này. Về bản chất, đó chính là một cuộc đấu tranh giai cấp, và ở đó, mọi cuộc đối thoại là điều không thể.
Khép lại chương trình là tạp chí xã hội với chủ đề London, Big Bang, lặng tiếng chuông, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, đến thăm London trong những ngày này, nhiều du khách chắc hẳn sẽ ngơ ngác vì không còn nghe thấy tiếng chuông đồng hồ Big Ben ngân nga nhắc nhở từng 15 phút, và cứ mỗi giờ lại rõ ràng điểm từng tiếng chuông trầm vang xa. Trong vòng 4 năm tới, tháp chuông này ngừng hoạt động để tu sửa. Trong tạp chí xã hội tuần này, Thùy Dương sẽ cùng thông tín viên Lê Hải từ London giới thiệu với quý vị thính giả về quần thể kiến trúc mà nay đã trở thành biểu tượng của cả nước Anh.
Thưa quý vị thính giả, khi nói đến Big Ben thì hầu như ai cũng nghĩ ngay đến nước Anh, và ngược lại, cứ đến London là người ta phải chụp ảnh với kiến trúc 158 tuổi mang tên Big Ben. Thực ra thì đây là một quần thể gồm 3 hạng mục rõ rệt. Thứ nhất là tháp chuông ngay ở bên cạnh tòa nhà Quốc hội Westminster, ở bên cạnh sông Thames. Thứ hai là chiếc đồng hồ trên đỉnh tháp mà các bộ phim về thủ đô London của nước Anh đều phải có trong cảnh quay. Khán giả Việt Nam hâm mộ Thành Long chắc chắn còn nhớ đến cảnh đánh nhau trên chiếc kim đồng hồ trong bộ phim Hiệp sĩ Thượng Hải, Shanghai Night. Thứ ba, đó là bộ chuông tạo ra âm thanh vang xa trong toàn bộ khu vực trung tâm London.
Chuông Big Ben nặng 13,7 tấn, cao 2,2 mét, búa gõ nặng 2 tạ, còn tòa tháp chuông cao 96 mét và gồm 11 tầng.
Thực ra thì chữ Big Ben chỉ là tên gọi của cái chiếc chuông to nhất nặng trên 12 tấn, dùng để điểm số giờ. Big có nghĩa là to, còn Ben là cách gọi tắt của tên người Benjamin, mà giới nghiên cứu cho rằng có thể là tên của người đã đúc chuông được khắc lên trên đó, hoặc cũng có thể là tên của một võ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, dáng vóc cũng to khỏe giống như vậy. Từ khi được đúc cho đến khi treo lên tháp vào giữa thế kỷ 19, chiếc chuông này luôn là tâm điểm chú ý để cư dân hiếu kỳ ở London kéo tới xem. Đầu tiên người ta đúc một cái chuông to nhưng vừa treo lên đánh thử đã vỡ. Sau đó người ta đúc lại một cái chuông khác nhưng rồi cũng bị nứt sau một thời gian ngắn. Cuối cùng thì họ không thay mới mà chỉ sửa bằng cách là làm thêm một vành đai xung quanh để gia cố, đồng thời giảm một nửa trọng lượng của búa gõ. Ngoài ra do yếu tố kỹ thuật là thời gian kéo búa lên rồi thả xuống quá dài, cho nên người ta phải lắp hai búa ở hai vị trí khác nhau để gõ vào. Do vậy mà ngày hôm nay quý vị nghe cùng một tiếng chuông trầm, nhưng gõ vào chuông ở khoảng cách khác nhau đến chỗ bị nứt mẻ do hai cái búa khác nhau, thì sẽ tạo ra hai âm thanh hơi khác nhau một chút, mà nếu sống lâu ở London thì người ta sẽ nhận ra ngay lập tức.
Dân chúng Anh từ nhiều nơi đã đổ về trung tâm London để chia tay tiếng chuông cuối cùng hôm 21 tháng 8 vừa qua. Tiếng chuông Big Ben để điểm giờ đã trở thành giai điệu quen thuộc, không chỉ đối với người đến London du lịch mà ngay cả với nhiều người Việt Nam, vì họ vẫn thường được nghe trong nhạc hiệu của các chương trình thời sự của Anh hay các loại đồng hồ cổ không nhất thiết có phải sản xuất ở nước Anh.
Nốt trầm nhất mà quý vị vừa nghe là nốt si, còn các nốt ở trên cao là nốt mi cùng pha thăng và son thăng. Giới nghiên cứu cho rằng đây là giai điệu từ bài thánh ca nổi tiếng của nhạc sĩ người Anh gốc Đức, Georg Friedrich Handel. Ông xưng tụng lòng tin vào sự sống của Chúa Cứu Thế, I know that my Redeemer lives, mà hôm nay vẫn tiếp tục được các giọng ca solo nổi tiếng thể hiện. Câu kết của violon được cho là đã dùng làm giai điệu cho tiếng chuông đồng hồ để nhắc nhở người nghe về sự hiện hữu của Chúa Cứu Thế qua tiếng đàn violon kết thúc bài nhạc.
Lời tuyên xưng Chúa cứu thế trong giai điệu của tiếng chuông được nối tiếp bằng dòng chữ tiếng Latin ghi trên mặt đồng hồ, có nghĩa là cầu mong Chúa hãy bảo trợ cho nữ hoàng Victoria đệ nhất. Đây cũng là ý của câu kết trong bài quốc ca của nước Anh là Chúa hãy bảo trợ cho nữ hoàng đang trị vì nước Anh. Từ năm 2012, tháp chuông đồng hồ Big Ben mà trước đó chỉ gọi đơn giản là tháp chuông, chính thức được gọi tên là tháp mang tên nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Như vậy, Big Ben không chỉ là biểu tượng của nước Anh đối với thế giới, mà còn là biểu tượng của nữ hoàng Anh quốc đối với thần dân của mình. Với một vai trò quan trọng như vậy, thì không có gì khó hiểu là tại sao các đại biểu quốc hội phải ngừng họp để ra ngoài chia tay với tiếng chuông Big Ben, và bà Thủ tướng Theresa May đang đi công cán ở xa cũng phải lên truyền hình thổ lộ sự tiếc nuối và không chấp nhận nổi thời gian vắng quá lâu tiếng chuông này, theo dự kiến là trong suốt 4 năm tới.
Lời chỉ trích của bà Thủ tướng ngay lập tức khiến cho các nghị sĩ quốc hội phải tổ chức phiên điều trần để xem lại kế hoạch sửa chữa và tháp đồng hồ. Tại sao lại phải ngưng đánh chuông lâu như vậy? Ít nhất thì nước Anh cũng sẽ không biến mất trên truyền hình thế giới trong lễ hội tường thuật đêm giao thừa, vì chuông đồng hồ Big Ben theo dự kiến sẽ được khởi động để đánh chuông trong buổi đêm đặc biệt đó. Tiếng chuông đã trở thành di sản văn hóa trong con tim của hàng triệu khán giả quốc tế.
Welcome to London.
Thực ra trước đây vì một số lý do, Big Ben cũng đã nhiều lần tạm ngừng gõ chuông. Chẳng hạn vào các năm 1934, 1956, 1979 hay 1983. Vào năm 2003, tiếng chuông Big Ben cũng tạm dừng trong lễ tang bà Margaret Thatcher, nữ thủ tướng đầu tiên của Anh quốc. Vào năm 2005 và 2007, ban quản lý cũng cho ngưng đánh chuông Big Ben trong các đợt kiểm tra và bảo dưỡng. Lần này, kiến trúc sư phụ trách việc tu sửa tháp Elizabeth đệ nhị, ông Adam Watrowski, giải thích, chúng tôi đã nghiên cứu nhiều giải pháp, chúng tôi đã lên kế hoạch tu bổ từ nhiều năm nay. Đồng hồ phải ngừng hoạt động vì chúng tôi phải dỡ hẳn đồng hồ ra khỏi tháp. Quả chuông cũng không còn gắn liền với đồng hồ nữa. Thêm vào đó, chúng tôi cũng không thể để các công nhân làm việc trên giàn giáo cao gần 100 mét và phải chịu đựng trong suốt nhiều tháng trời âm thanh cường độ cao phát ra từ quả chuông cứ mỗi 15 phút. Cô Lelia là người Ireland, sống ở London. Cô thích đi dạo dưới chân tháp chuông. Mặc dù thất vọng vì khi công việc tu bổ bắt đầu, cô sẽ không còn được nghe tiếng chuông Big Ben trong vòng 4 năm. Nhưng cô Lelia cũng sẵn lòng chờ đợi. Cô tự nhủ rằng sau đợt tu bổ này sẽ có nhiều người được ngắm nhìn vẻ đẹp của Big Ben hơn nữa.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là tạm dừng. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Gián điệp mạng Trung Quốc mở rộng tấn công Việt Nam, Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục để đối phó với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Pháp bảo vệ dự án cải cách luật lao động. Mục mỗi ngày một sự kiện, các nhà đối lập Việt Nam thách thức chính quyền trên Facebook. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một tạp chí văn hóa với chủ đề Làng Hoa, Thành Phố Hoa, Thương Hiệu Đặc Trưng của Pháp, tạp chí do Thu Hoàng biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm của Riff Cohen, Đăng Lờ Cạc Chia.
Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, non pas d'accès. Dans les rues, ça sent le lilas, on laisse le temps s'étaler, on voit le ciel en entier, on parle avec tendresse, la liberté, la gentillesse. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée, les radins, les mondains, les malins, les pressés, les blasés, non, non pas l'accès.